Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý vị thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ Tư 29 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Trần Đỉnh và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Bản tin hôm nay gồm các nội dung chính sau đây:
thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco xin hơn sống công chính khi đưa ra những phán xét,
Đức Thánh Cha Francisco thành lập ngân quỹ Gioan Phaolô 1,
giáo phận Boston thành lập nhóm linh mục để sức dầu cho các bệnh nhân virus corona,
Đài Loan chia sẻ với sở từ thiện của Đức Thánh Cha trong việc giúp đỡ người vô gia cư. Vatican. Sau những ngày cầu nguyện cho mọi thành phần trong giáo hội và xã hội, từ nhân viên y tế đến bệnh nhân, từ người lớn tuổi đến các trẻ em, từ các chính trị gia đến các nhân viên xã hội, bắt đầu từ tuần này, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chuyển ý cầu nguyện hướng đến tương lai với tinh thần sẵn sàng và sống tích cực sau đại dịch. Ví dụ, hôm thứ Hai, Đức Thánh Cha Francisco đã mời các tín hữu cầu nguyện cho các nghệ sĩ, xin Chúa ban ân sủng để các nghệ sĩ hoạt động trong mọi lĩnh vực luôn có tinh thần sáng tạo, làm đẹp cho cuộc sống, đem lại niềm vui cho mọi người. Và sáng thứ Ba, Đức Thánh Cha xin Thiên Chúa ban sự thận trọng và vâng phục trong thời gian chuẩn bị ra khỏi những ngày tháng cách ly xã hội. Đức Thánh Cha mời gọi: trong thời gian này, chúng ta bắt đầu có những quyết định để ra khỏi sự cách ly. Chúng ta cầu xin Chúa ban cho mọi người ơn thận trọng và vâng phục đối với những quy định để đại dịch không quay trở lại. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha tập trung vào cuộc từ đạo của Thánh Stefano được mô tả trong bài đọc thứ nhất. Bắt đầu từ sự đê hèn của việc làm chứng gian nhằm đạt đến công lý. Theo Đức Thánh Cha, việc Thánh Stefano bị ném đá, nguyên nhân cũng giống như việc Chúa Giêsu bị kết án. Và hôm nay, chúng ta cũng thấy điều này xảy ra trong cuộc sống thường ngày. Đức Thánh Cha nêu một ví dụ. Ở một số quốc gia, khi người ta muốn làm một cuộc đảo chính hoặc muốn loại bỏ một số chính trị gia, để những người này không thể tham gia bầu cử, thì họ đặt điều vu khống. Có những vị thẩm phán không thể đưa ra những quyết định, những bản án đúng, họ không có khả năng thực thi công lý. Vì thế, họ đành phải đưa ra những bản án bất công. Chúng ta nghĩ đến trường hợp của bà Asia Bibi, người đã phải chịu ở tù 10 năm do bị kết án bất công, bị kết án từ những lời vu khống và muốn bà phải chết trước những tin giả từ dư luận. Chính những điều giả dối này làm cho những người thực thi công lý không thể làm gì được hơn ngoài việc kết án oan sai. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói đến vụ diệt chủng người Do Thái, đó là việc tạo ra trong dư luận tư tưởng chống lại cả một dân tộc, rồi sau đó trở thành bình thường. Biết bao người đã bị giết, đây là cách mà người ta dùng để loại trừ những người làm phiền mình. Và Đức Thánh Cha nhận xét, chúng ta đều biết điều này là không tốt, nhưng trong thực tế, chúng ta cũng không ý thức là có những lần chúng ta đã kết án lỏng lẻo, lên án oan sai cho người khác qua việc đàm tiếu và nói xấu. Và chúng ta cũng thấy điều này trong các tổ chức Kitô giáo, rất nhiều vụ kết án lỏng lẻo do việc nói xấu nhau. Và Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng với lời cầu xin. Xin Chúa giúp chúng ta luôn là những người công chính trong những phán đoán của chúng ta, không bắt đầu hoặc không đi theo việc lên án từ những vụ nói xấu người khác.
Vatican. Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định thành lập ngân quỹ Gioan Phaolô thứ nhất theo giáo luật và luật của quốc gia thành Vatican để đào sâu con người, tư tưởng và giáo huấn của vị tiền nhiệm đáng kính Đức Gioan Phaolô thứ nhất Albino Luciani, và cố vỏ việc học hỏi và phổ biến các tác phẩm của Ngài. Trong phúc chiếu được ký ngày 17 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cho biết, trong buổi tiếp kiến dành cho Ngài hôm 10 tháng 2 trước đó, Đức Thánh Cha đã đưa ra quyết định thành lập ngân quỹ này. Mục đích của ngân quỹ Gioan Phaolô thứ nhất là chăm sóc và bảo tồn các di sản văn hóa và tôn giáo do Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ nhất để lại, thúc đẩy các sáng kiến như hội nghị, hội họp, hội thảo và học tập, thiết lập giải thưởng và học bổng, lo về các hoạt động xuất bản bằng cách xuất bản các kết quả học hỏi và nghiên cứu của chính tổ chức này cũng như các tác phẩm của bên thứ ba. Đề xuất ngân quỹ này như một điểm tham chiếu tại Ý và nước ngoài cho những người hoạt động trong cùng lĩnh vực và có cùng mục đích. Đức Thánh Cha cũng đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, làm chủ tịch quỹ Gioan Phaolô thứ nhất. Ban điều hành của Ngân Quỹ có nhiệm kỳ 5 năm, gồm tiến sĩ Stefania Falasca làm phó chủ tịch của quỹ này và Đức Hồng Y Beniamino Stella, Đức cha Andrea Celli, cha Davide Fiocco, tiến sĩ Lina Petri và tiến sĩ Alfonso Cauteruccio. Để thực hiện các hoạt động của mình, quỹ đã thành lập một ủy ban khoa học gồm 6 thành viên, được lựa chọn trong số những người được xác nhận là có năng lực và kinh nghiệm. Ủy ban này có thể được mở rộng cho các sáng kiến, dự án, học hỏi, nghiên cứu hoặc tư vấn cụ thể. Tiếp Joan Paolo thứ nhất tên là Albino Luciani, sinh ngày 17 tháng 10 năm 1912 tại Forno di Canale, tỉnh Belluno, nước Ý. Ngài được thụ phong linh mục vào tháng 7 năm 1935. Được Đức Giáo Hoàng Gioan 23 bổ nhiệm làm giám mục của Vittorio Veneto vào năm 1958 và được Đức Giáo Hoàng Paolo thứ 6 bổ nhiệm làm thượng phụ thành Venezia. Ngày 5 tháng 3 năm 1973, Ngài được thăng làm Hồng Y. Và ngày 26 tháng 8 năm 1978, trong mật nghị Hồng Y, sau khi Đức Paolo VI qua đời, Ngài được bầu chọn làm giáo hoàng với tên hiệu Gioan Paolo để kính nhớ hai vị tiền nhiệm Gioan 23 và Paolo VI. Nhưng Đức Gioan Paolo thứ nhất đã đột ngột qua đời vào ngày 28 tháng 9 sau đó, chỉ sau 33 ngày làm giáo hoàng. Tiểu sử của Đức Gioan Paolo thứ nhất là tiểu sử của một mục tử gần gũi với mọi người, tập trung vào bản chất của đức tin và với sự nhạy cảm phi thường về xã hội. Giáo lý của Ngài rất hợp thời. Sự gần gũi, khiêm nhường, đơn giản, xác tín về lòng thương xót của Chúa, tình yêu đối với tha nhân và sự liên đới là những đặc điểm nổi bật của Ngài.
Boston, Tổng giáo phận Boston đã tập hợp các nhóm linh mục sống cùng nhau tại các địa điểm chiến lược gần bệnh viện để chăm lo việc sức giàu cho bệnh nhân COVID-19. Cha Tom McDonald, Phó Giám đốc Chủng viện Thánh Gioan ở Boston, là một trong các linh mục từ thiện thực hiện sứ vụ này. Cha chia sẻ rằng, đó là kinh nghiệm tuyệt vời của tình huynh đệ linh mục khi sống chung trong một mái nhà. Tôi tưởng tượng giống như một người lính cứu hỏa ở trong trạm cứu hỏa. Chúng tôi ở đây, chúng tôi nhận các cuộc gọi, chúng tôi vội vã chạy đi và chúng tôi quay về. Sứ vụ này bắt đầu vào cuối tuần ngày 18 tháng 4, và cha Tom nói, đó là điều các linh mục làm, đó là một đặc ân lớn lao. Giáo phận Boston nằm ở quận Suffolk, nơi có hơn 9.000 trường hợp nhiễm COVID-19. Đức Hồng Y Sean O'Malley nói rằng, chúng tôi rất biết ơn các linh mục của chúng tôi có thể đến thăm những người bệnh nặng trong các bệnh viện, những người đang bị nhiễm virus corona và có thể ban bí tích sức giàu. Điều này đặc biệt là niềm an ủi đối với những gia đình hiện nay không được phép đến thăm những người thân yêu trong bệnh viện và những người đang được điều trị cho COVID-19. Các linh mục của chúng tôi coi đây là một phúc lành trong sứ vụ của họ. Ngoài ra, chúng tôi đã nhận được phản hồi rằng những cuộc viếng thăm này đã có tác động tích cực đến nhân viên của bệnh viện. Tổng giáo phận Boston đã đào tạo tổng cộng khoảng 80 linh mục để thực hiện sứ vụ này, với 30 linh mục đang thực hiện các việc sức giàu và các linh mục còn lại đang là số dự phòng. Các tình nguyện viên dự phòng đã và đang cung cấp không gian sống cho các linh mục, chẳng hạn như các nhà sứ trống, cũng như cung cấp các bữa ăn cho các giáo sĩ đang tham gia sứ vụ. Cha Tom chia sẻ, thật khó khi là một linh mục mà không thể cử hành các bí tích cho dân chúng. Vì vậy, đây là cơ hội an ủi thực sự, theo nghĩa là làm những gì chúng tôi được thụ phong linh mục để làm. Chúng tôi dạy các chủng sinh rằng các linh mục phải xông vào tòa nhà đang cháy, chứ không bỏ chạy.
Roma, hôm thứ Hai 27 tháng 4, ông Matthew Lý Thế Minh, đại sứ Đài Loan cạnh tòa thánh, đã trao cho sở từ thiện của Đức Thánh Cha một số thực phẩm và đồ dùng để Đức Hồng Y Konrad Krajewski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, giúp đỡ người vô gia cư. Bất kể các biện pháp hạn chế do virus corona, các tình nguyện viên và những người thiện chí vẫn tiếp tục cung cấp thực phẩm cho người nghèo. Đây là tinh thần phục vụ của sở từ thiện của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Đức Hồng Y Krajewski phân phát thức ăn cho người vô gia cư và những người dễ bị tổn thương. Đây là lần thứ hai Đại sứ quán Đài Loan cạnh tòa thánh, đại diện là ông Matthew Lý, đã trao cho Đức Hồng Y Krajewski thực phẩm được vận chuyển từ Đài Loan, bao gồm cá ngừ đóng hộp, siro dứa và nồi cơm điện được sản xuất tại Đài Loan. Nồi cơm điện này có thể nấu một lần cho 60 phần ăn. Hai nồi cơm nhỏ khác, một được dành riêng tặng cho Đức Thánh Cha và một cho Đức Hồng Y. Khi nhận được số lượng lớn quà cho người nghèo, Đức Hồng Y đã thốt lên, đây là ân sủng của Thiên Chúa. Sau đó, Đức Hồng Y đã cảm ơn Đài Loan rất nhiều vì sự quảng đại này. Ông đại sứ nhấn mạnh rằng Đài Loan luôn hợp tác với Tòa Thánh bằng cách cố gắng làm mọi sự có thể để giúp đỡ những người gặp khó khăn. Chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha cho biết, khi chuẩn bị các túi thực phẩm cho người nghèo, ngoài thức ăn, Đức Hồng Y còn bỏ thêm vào đó mỗi túi một khẩu trang được sản xuất tại Đài Loan, kết quả của việc trao tặng trước đây của Đại sứ quán. Trước khi chào tạm biệt với khối hàng nặng nề, Đức Hồng Y cho biết Ngài rất thích dùng cơm và đánh giá rất cao gạo của Đài Loan.
Vua Sầu đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha trong việc thành lập một quỹ khẩn cấp COVID-19, các hội giáo hoàng truyền giáo của Ba Lan đã phát động gây quỹ đặc biệt qua các điểm có sẵn trên YouTube. Theo Đức ông Thomas Atlas, giám đốc quốc gia của các hội giáo hoàng truyền giáo, nhu cầu hỗ trợ tinh thần và vật chất cho những người bị ảnh hưởng bởi virus corona là rất lớn. Trợ giúp này đặc biệt dành cho những người nghèo trong các khu vực mà việc chăm sóc sức khỏe chưa đến được hoặc cơ sở vật chất còn hạn chế. Tất cả số tiền nhận được từ việc gây quỹ này sẽ được gửi đến Đức Thánh Cha Francisco. Đức Thánh Cha sẽ dùng để viện trợ cho các nơi trên thế giới đang thiếu những nhu cầu cần thiết. Cũng theo cha giám đốc, hiện nay tại các khu vực truyền giáo có hơn 2.000 nhà truyền giáo Ba Lan đang phục vụ. Đây là những nơi đã từng chịu thiệt hại nặng nề trong các trận dịch như trường hợp Ebola và SARS. Virus corona nhanh chóng vượt qua các biên giới quốc gia và lục địa. Nó đi nhanh hơn cả sự trợ giúp của các hội giáo hoàng truyền giáo, một viện trợ phải đi đến tận cùng các biên giới. Trong video được phổ biến trên YouTube, Đức ông Thomas Atlas giới thiệu các hoạt động của các hội giáo hoàng truyền giáo trên khắp thế giới, nhắc lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha về hoạt động của các hội giáo hoàng truyền giáo. Trong các video này còn có các chứng từ của các nhà truyền giáo. Cũng liên quan đến trường hợp khẩn cấp của đại dịch, giáo hội Ba Lan luôn hiện diện ở tuyến đầu. Theo thông tin từ trang web của Hội đồng Giám mục Ba Lan, chỉ riêng các nữ tu trong thời gian qua đã có hơn 3.000 nữ tu dấn thân giúp đỡ người nghèo trong đại dịch. Sơ Jolanta Olek, Tổng thư ký Hội đồng các vị trên thượng cấp của Hội dòng nữ Ba Lan đã báo cáo. Trong thời điểm nguy cấp này, các nữ tu giúp đỡ những người già, những người cô đơn và người vô gia cư. Cụ thể, các sơ giúp mua đồ ăn thức uống, giúp các gia đình phải sống trong các khu vực cách ly và hỗ trợ điện thoại. Ngoài ra, các nữ tu còn trợ giúp về mặt tinh thần cho các tình huống khủng hoảng của gia đình, giúp đỡ tâm lý qua điện thoại, giáo dục trẻ em và gây quỹ bác ái. Sự hỗ trợ của các nữ tu không chỉ giới hạn ở các hoạt động mang tính từ thiện và trợ giúp tâm lý, nhưng trước hết là cầu nguyện cho đại dịch mau kết thúc, cho các nhân viên y tế và cho các bệnh nhân. Ngoài những giờ cầu nguyện và hy sinh, mỗi ngày vào lúc 20:30, các nữ tu hiệp thông với toàn thể xã hội Ba Lan cầu nguyện với Kinh Mân Côi cho đất nước và cho thế giới mau chóng thoát khỏi cuộc khủng hoảng. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội. Sư vụ của giáo hội Đài Loan giữa đại dịch COVID-19.
Quý thính giả thân mến, Đài Loan là một trong những quốc gia đầu tiên hành động để chống lại sự lây lan của virus corona và cũng là một trong những quốc gia đầu tiên đưa ra báo động quốc tế cho Tổ chức Y tế Thế giới. Nhưng Đài Loan bị Trung Quốc coi là một tỉnh nổi loạn. Vì thế, nó chỉ được 15 quốc gia công nhận là một quốc gia, trong đó có Tòa Thánh, và tiếng nói của nó ít được quốc tế lắng nghe. Tại Đài Loan, có một giáo hội công giáo sinh động được hướng dẫn bởi Đức Tổng giám mục Gioan Hồng Sơn Xuyên, tu sĩ dòng Ngôi Lời người Đài Loan. Ngài được đào tạo tại Philippines và từ năm 2007 đã hướng dẫn Tổng giáo phận thủ đô Đài Bắc. Trong cuộc nói chuyện với hãng tin Achi, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh những thách thức mà quốc gia này phải đối mặt, sự dấn thân của giáo hội nước này để chống lại dịch bệnh và cả mối quan hệ với Trung Quốc và Tòa Thánh. Đức cha Gioan Hồng cho biết, vài năm trước, Đài Loan phải đối mặt với đại dịch SARS. Nhờ kinh nghiệm này, chính phủ đã ngay lập tức thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ người dân Đài Loan ngay khi nhận thức được đại dịch bùng phát vào tháng 1 năm nay. Nhờ Trung tâm Chỉ huy Y tế Quốc gia rất có năng lực và phối hợp chặt chẽ, các thông tin hữu ích đã và vẫn còn được cung cấp trên cơ sở hàng ngày cho người dân thông qua truyền hình và phương tiện truyền thông xã hội. Hội đồng giám mục cũng phản ứng rất nhanh, ngay lập tức đưa ra những hướng dẫn thiết thực cho những người đi lễ để bảo vệ họ khỏi bị lây nhiễm, đặc biệt là trong khi cử hành thánh lễ. Vì giáo hội cần hỗ trợ cho chính quyền địa phương bất cứ khi nào có thể, vì lý do an ninh quốc gia và vì sức khỏe của người công giáo, các giáo phận, ngoại trừ giáo phận Hoa Liên, nơi không có trường hợp nào lây nhiễm, đã nhanh chóng tuân theo các khuyến nghị và quy định của Bộ Nội vụ, quyết định lần lượt đình chỉ tất cả các cuộc họp trong nhà thờ đóng kín, bao gồm việc cử hành các thánh lễ và đóng cửa các tòa nhà của giáo hội để tránh cho mọi người nguy cơ lây nhiễm đại dịch, điều có thể gây ra nhiều cái chết. Đồng thời, các tín hữu được cung cấp cơ hội tham dự các thánh lễ được phát trực tuyến trên nhiều kênh xã hội khác nhau. Và ngoài ra, họ được khuyến khích liên hệ với các vị mục tử thông qua phương tiện truyền thông xã hội và điện thoại.
Về vấn đề đại dịch kéo dài bao lâu, Đức Cha nói, không ai biết khi nào đại dịch sẽ chấm dứt. Dường như Thiên Chúa đang ngăn chặn thế giới và muốn chúng ta suy gẫm về ý nghĩa của sự sống của chúng ta. Chúng ta luôn tin rằng chỉ có Chúa mới có thể chấm dứt đại dịch. Và vì lý do này, Hội đồng Giám mục của chúng tôi đã soạn một lời cầu nguyện cho các tín hữu, với hy vọng rằng qua cầu nguyện, chúng tôi sẽ có thể chấm dứt đại dịch và thế giới sẽ sớm trở lại bình thường. Tổ chức Caritas Đài Loan đã hoạt động tích cực trong thời gian đại dịch. Vì có nhiều công nhân nhập cư ở Đài Loan sống trong tình huống bấp bênh và là nhóm có nguy cơ lây nhiễm và lây lan COVID-19 cao. Ngoài các dịch vụ mà nó đã cung cấp hàng ngày, Caritas dấn thân trong việc gây ý thức tự vệ và bảo vệ bản thân khỏi bị lây nhiễm, đồng thời phân phát các khẩu trang bảo vệ cho ngư dân và công nhân nhập cư. Những người không thể nhận được mặt nạ do chính sách phân phát khẩu trang theo nhân khẩu của chính phủ. Ngoài ra, phối hợp với các tổ chức phi chính phủ khác, Caritas Đài Loan đang hợp tác về mặt pháp luật để bảo vệ người lao động nhập cư, những người dễ bị lây nhiễm COVID-19 và đã yêu cầu chính phủ cho phép họ ở lại Đài Loan, ngay cả khi visa hết hạn. Trên bình diện quốc tế, Caritas Đài Loan đã hợp tác với các tổ chức nhân đạo của các tôn giáo, ví dụ như Quỹ Hỗ trợ Nhân đạo Phật giáo Chu Di, cho các tổ chức này các thông tin của các tổ chức của Giáo hội Công giáo ở Hoa Kỳ, Ý và Tây Ban Nha. Các tổ chức này đã gửi trực tiếp cho các tổ chức khác những trợ giúp, khẩu trang và các nhu yếu phẩm khác. Đức Thánh Cha Francisco đã yêu cầu giúp đỡ cho Giáo hội Công giáo và các tổ chức của Giáo hội Châu Á, Châu Đại Dương và Châu Phi là những nơi dễ bị nhiễm virus corona nhất do thiếu khả năng phòng ngừa. Caritas Đài Loan chịu trách nhiệm về sứ vụ này trong Caritas quốc tế. Tuy Đài Loan là một quốc gia cô lập, được công nhận bởi một số ít quốc gia, Giáo hội Đài Loan không bị cô lập và vẫn có thể liên hệ với các giáo hội khác trong khu vực. Đức Cha Tổng giám mục Đài Bắc chia sẻ, chính thức thì Đài Loan có mối quan hệ ngoại giao với rất ít quốc gia, nhưng Giáo hội Công giáo hiện diện ở mọi quốc gia. Vì lý do này, giáo hội tại Đài Loan không bao giờ cảm thấy bị cô lập. Trái lại, nhờ vào Tòa Sứ Thần và đại diện của Tòa Sứ Thần, chúng tôi thực sự cảm thấy được hiệp thông với Đức Thánh Cha và với các giáo hội địa phương khác. Trước khi đại dịch bùng phát, thì đã có sự trao đổi thường xuyên giữa giáo hội tại Đài Loan và giáo hội ở các quốc gia khác. Ngoài ra, các hồng y và giám mục của một số cơ quan ở Vatican cũng đã được mời đến Đài Loan với tư cách là diễn giả tại các hội thảo và hội nghị quốc tế trong vài năm qua. Đây là vẻ đẹp và tính độc đáo của Giáo hội Công giáo mà chúng ta nên cảm ơn Chúa.
Tương lai của Giáo hội Công giáo ở Đài Loan là câu hỏi cũng đang được đặt ra tại Đài Loan. Và theo Đức Cha Doan Hồng, chỉ một người duy nhất thì không thể trả lời được bởi vì giáo hội là một cộng đồng. Đức Cha nói, giáo hội không chỉ hình thành bởi các linh mục mà còn bởi giáo dân. Đây là lý do tại sao Hội đồng Giám mục của chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị một đại hội truyền giáo toàn quốc kể từ năm ngoái. Đại hội dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 8 tới, chính là để trả lời câu hỏi mà bạn đã hỏi. Câu trả lời sẽ đến từ việc cầu nguyện của cộng đồng, suy tư và thảo luận về các vấn đề khác nhau liên quan đến Giáo hội Công giáo Đài Loan. Do đại dịch COVID-19, đại hội đã được chuyển sang năm sau. Ưu tiên của chúng tôi bây giờ là đảm bảo rằng các tín hữu có thể nhận được các bí tích và chăm sóc mục vụ cần thiết trong giai đoạn khó khăn này. Vai trò của Giáo hội Đài Loan ở Á Châu là góp phần truyền giáo cho người Trung Quốc. Đức Cha Doan Hồng nhận định, như là Hội đồng Giám mục nói tiếng Trung Quốc trong Giáo hội Công giáo, Hội đồng Giám mục khu vực Trung Quốc, Giáo hội tại Đài Loan có thể góp phần truyền giáo cho những người nói tiếng Trung Quốc. Truyền giáo giả định sự hội nhập văn hóa và đi đôi với việc giảng dạy đức tin Công giáo. Phối hợp với các giáo phận Hồng Kông và Macau, Hội đồng Giám mục của chúng tôi có nhiệm vụ dịch tất cả các tài liệu của Đức Thánh Cha, các sứ điệp các ngày thế giới, các thông điệp, các tông huấn và tông thư và phát sóng trực tiếp phép lành Upi Eopi của lễ phục sinh và Giáng sinh có thông dịch, cũng như các tài liệu giáo hội quan trọng của các cơ quan của tòa thánh. Theo cách này, chúng ta có thể làm cho đức tin Công giáo phù hợp với những người nói tiếng Trung Quốc trên khắp thế giới.
Về tương quan giữa Tòa Thánh và Trung Quốc và Đài Loan, Đức Tổng Giám mục Đài Bắc chia sẻ đại dịch COVID-19 là một cuộc khủng hoảng toàn cầu chưa từng có và gây nguy hiểm cho toàn nhân loại. Không một quốc gia nào, hoàn toàn không, có thể xóa bỏ đại dịch bằng các hoạt động một mình mà không cần sự trợ giúp của các quốc gia khác. Như Đức Thánh Cha đã nói trong thông điệp phục sinh Ubi Est Orbi, sự thờ ơ, ích kỷ, chia rẽ và quên lãng không phải là những từ chúng ta muốn nghe trong giai đoạn này. Chúng ta muốn ngăn chặn những từ này mãi mãi. Điều mà thế giới đang rất cần bây giờ là sự đoàn kết trong hành động, chứ không phải lợi ích cá nhân. Vì vậy, thật tốt khi Trung Quốc có cơ hội cung cấp viện trợ cho các quốc gia khác trên quy mô lớn. Nhờ món quà thiết bị y tế từ Trung Quốc, Vatican sẽ có thể giúp đỡ nhiều người nghèo ở các quốc gia khác bị các chính trị gia lãng quên và những người mà giới truyền thông không nói đến. Có lẽ đại dịch COVID-19 đang nói với chúng ta rằng sức khỏe của chúng ta quan trọng hơn sức khỏe kinh tế và tình huynh đệ thực sự của con người xứng đáng và cao quý hơn thành công ngoại giao. Đại dịch gây ra một cuộc khủng hoảng khác là khủng hoảng nhân đạo. Giáo hội Công giáo ở các quốc gia nghèo đang chờ được giúp đỡ và Vatican sẽ biết ơn bất kỳ cử chỉ liên đới cụ thể nào mà không quan tâm đến hệ thống chính trị của quốc gia, vì giáo hội có sứ mệnh loan báo tin mừng cho tất cả các quốc gia, đồng thời thúc đẩy nền văn hóa huynh đệ và chung sống hòa bình.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân. Các bác sĩ ở Prato, những thừa tác viên ngoại lệ cho mình Thánh Chúa.
Một nhóm các bác sĩ của Bệnh viện Prato dưới sự đồng ý của linh mục tuyên úy bệnh viện Don Carlo Bergamaschi và giám mục giáo phận Prato Đức cha Giovanni Nepini vào Chủ nhật Phục sinh đã trao mình Thánh Chúa cho những bệnh nhân phải nhập viện vì coronavirus có mong muốn được lãnh bí tích thánh thể. Theo bác sĩ Filippo Risaliti thì đây là một trải nghiệm sẽ được tiếp tục nhưng phải hạn chế vì chỉ áp dụng với những nhu cầu thực sự khẩn thiết. Vì để ngăn chặn sự lây lan của virus, tất cả khu vực có bệnh nhân nhiễm COVID-19 đều cấm không cho thân nhân vào và thậm chí là đối với các linh mục và tu sĩ cũng rất khó khăn mới có thể vào đó. Linh mục tuyên úy của bệnh viện đã kết nối với các bác sĩ trong giáo phận và vào đầu giờ chiều Chủ nhật Phục sinh, Đức cha Nepini đã đến bệnh viện để gặp các bác sĩ. Tại nhà nguyện của bệnh viện, Đức cha đã ủy thác cho 5 bác sĩ nhiệm vụ của các thừa tác viên ngoại lệ trao mình Thánh Chúa cho bệnh nhân ở phòng cấp cứu, ở khu vực nhiễm COVID-19 và ở khu vực chăm sóc đặc biệt. Đây là những khoa nơi bệnh nhân bị nhiễm coronavirus đang được điều trị và đã có hơn 100 người bệnh được lãnh bí tích thánh thể. Điều trị cả thể xác và tinh thần. Bác sĩ Filippo Risaliti chia sẻ về trải nghiệm đặc biệt này rằng: "Tôi đã bật khóc với các bệnh nhân của mình. Bệnh viện vốn là nơi điều trị bệnh tật thể lý, nhưng chúng ta hoàn toàn không thể tách rời thể xác ra khỏi tinh thần. Và tôi nhận ra rằng trong cuộc chiến chống virus corona này, chúng tôi đã quá chú trọng vào việc nỗ lực chống lại những đau đớn về thể lý của bệnh nhân." Cũng theo vị bác sĩ này, nhờ những lời của Đức Thánh Cha Francisco đã thúc đẩy ông và các đồng nghiệp khi Đức Thánh Cha nói rằng: "Những nhân viên chăm sóc sức khỏe nên đóng vai trò trung gian của giáo hội cho những người đau khổ vì bệnh tật. Và họ đã đưa ra quyết định đề nghị cho các bệnh nhân được rước lễ vào lễ phục sinh." Các bác sĩ hoặc nhân viên y tế của bệnh viện chính là những người duy nhất có thể làm điều đó, vì chỉ có họ mới có thể vào những khu vực điều trị đặc biệt đó. "Chúng tôi là bác sĩ Risaliti tiếp tục, nhưng không thể chỉ giới hạn mình trong việc chữa lành bệnh nhân thôi. Đó sẽ là một sự thiếu sót, sẽ chỉ là việc đáp ứng một phần nào cho nhu cầu khấp thiết của con người. Cử chỉ mà chúng tôi muốn là chạm vào khía cạnh này cả về tính nghề nghiệp và cả tính nhân văn của chúng tôi trong thời điểm mà các mối tương quan bị phi nhân hóa. Vì trên thực tế, căn bệnh này nó đẩy đến sự cô lập, nó giam cầm những người phải nhập viện và khiến họ cảm thấy mình thực sự cô đơn và bị cô lập. Sức mạnh của những mối tương quan..." Bác sĩ Risaliti chia sẻ thêm rằng là những bác sĩ nên hơn ai hết chúng tôi hiểu sự hiện diện và vai trò trung gian của chúng tôi trong các khoa điều trị COVID-19, vì chúng tôi ý thức được những cách thức và tuân thủ những nguyên tắc để ngăn chặn và chống lây nhiễm. Một sự hiện diện quan trọng mà chúng tôi muốn hướng đến lúc này đó là những tương quan giữa người với người và tương quan giữa con người với Thiên Chúa. Trong một bối cảnh cụ thể là những mối tương quan dễ bị tổn thương nhất, như đối với những bệnh nhân đang điều trị tích cực. Đối với những bệnh nhân này, những mối tương quan thậm chí còn đặc biệt hơn vì họ ở trạng thái lâm sàng rất nặng. Hầu hết được đặt nội khí quản, họ không thể tự nuốt, họ đã không thể nhận bí tích thánh thể, nhưng họ đã được rước lễ thiêng liêng. Các đồng nghiệp của tôi đã ở bên họ và theo hướng dẫn của cha tuyên úy cùng Đức Giám Mục đã đọc kinh cầu nguyện cho họ. Chỉ có duy nhất một bệnh nhân ở phòng chăm sóc đặc biệt, tỉnh táo và đã được rút nội khí quản để có thể nhận được bí tích. Nỗi cô đơn trong cơn dịch bệnh. Coronavirus thực sự không chỉ ảnh hưởng đến thể chất nhưng còn làm tổn thương nghiêm trọng đến tâm hồn và tinh thần của người bệnh. Những người bị bệnh rất cô đơn và họ không được tiếp cận với những người thân trong gia đình. Họ sống với nguy cơ cụ thể dẫn đến một hậu quả tiêu cực là họ biết nguy cơ tử vong luôn quẩn quanh bên họ và tâm tư họ bị dày vò vì sự chia cắt những tình cảm thân thiết. Do đó, họ sống trong tình trạng vô cùng đau khổ và các nhân viên y tế, ở đây là các bác sĩ của bệnh viện Prato, chính là những người duy nhất được ủy quyền và có thể đến thăm họ, tiếp cận họ một cách an toàn, kể cả khi chúng ta thấy trên truyền hình họ như những người đến từ sao hỏa. Chính những trang phục phòng hộ vô tình càng làm tăng khoảng cách và khó khăn của họ trong việc thiết lập một mối quan hệ trực tiếp và gần gũi giữa người với người. Sáng kiến của các bác sĩ này muốn cố gắng mở ra một suy tư và tạo nên một cầu nối cho vấn đề về sự cô đơn mà những bệnh nhân này gặp phải trong thời gian bị bệnh. Bác sĩ Risaliti kể rằng, khi thực hiện nhiệm vụ này cùng các đồng nghiệp, ông đã có hai khoảnh khắc cực kỳ xúc động. Khoảnh khắc thứ nhất là khi ông đến thăm một đồng nghiệp lớn tuổi, một người bạn thân thiết lâu năm không may bị nhiễm virus. Với người bạn này, họ đã có một cuộc trao đổi rất sôi nổi và thân mật. Ông ấy ổn hơn những người khác vì có những kiến thức y học và khoa học và vì có thể hiểu được sự nghiêm trọng của tình hình dịch bệnh. Lần khác là khi bước vào trong một căn phòng có một bệnh nhân xin được nhận bí tích thánh thể. Trong khi đó, ở trên giường kế bên có một bệnh nhân của một tôn giáo khác nên đã từ chối cử chỉ của chúng tôi. Nhưng ông ấy đã cầu nguyện cùng với chúng tôi. Chúng tôi đã cầu nguyện cùng nhau, mỗi người theo tín ngưỡng và nghi thức riêng của mình. Như chúng ta biết rằng, một trong những hậu quả mang tính bi kịch của đại dịch này chính là sự cô lập giữa những người bệnh, khỏi những người khỏe mạnh, từ mọi thứ và mọi người. Giống như hầu hết các nhân viên bệnh viện tham gia hàng ngày trong cuộc chiến chống lại virus, bác sĩ Giordoshi đã không trở về nhà với vợ con từ hơn một tháng nay. Anh chia sẻ rằng, việc trao mình thánh cho các bệnh nhân đối với tôi có một ý nghĩa rất lớn. Nó lấp đầy những khoảng trống trong tôi. Và cử chỉ này cũng khiến tôi thấy mình được hiệp thông với những người thân trong Chúa. Đây thực sự là một trải nghiệm đẹp nhất đời người của tôi như là một người Kitô hữu và là một bác sĩ.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.